là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 9 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban dân vận Trung ương họp trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại hội nghị.
Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình.
Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Tết sum vầy, hàng trăm xuất quà đã được trao tặng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác chăm lo cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Canh Tý 2020. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận, đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Năm 2019, các cấp ủy Đảng đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các cơ quan nhà nước quan tâm hoàn thiện pháp luật, giải quyết lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của người dân. Chính quyền các cấp đẩy mạnh thực hiện năm dân vận chính quyền 2019, quan tâm phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường đối thoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Ban dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận. Phối hợp với cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan tổ chức đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới. Trong năm qua, công tác dân vận chính quyền các cấp luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm chú trọng, gắn với thực hiện các nội dung năm dân vận chính quyền. Nhờ đó, kinh tế xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, công tác cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả, các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận, đồng thời đề nghị trong năm 2020, các cấp các ngành cần tiếp tục tăng cường công tác vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thanh tra kiểm tra công vụ, loại bỏ những cán bộ quan liêu không đủ năng lực phẩm chất. Lực lượng vũ trang tiếp tục nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường đấu tranh triệt phá tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào cán bộ công chức viên chức tham gia xây dựng văn hóa công sở, tập trung xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến về dân vận khéo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại huyện Yên Bình, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Cùng đi với đoàn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2019, đặc biệt nhiều chỉ tiêu về đích trước Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Chương trình hành động 144 của tỉnh ủy tạo nhiều dấu ấn, đạt kết quả tích cực về giảm nghèo, thu hút đầu tư, thu ngân sách. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới cùng với tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị, tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới Canh Tý, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động và toàn thể nhân dân Yên Bái đón một mùa xuân no ấm, an vui, lành mạnh và tiết kiệm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã trao 300 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện Yên Bình nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Nhân dịp này, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã trao tặng huyện Yên Bình 3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng công trình trường lớp học trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Năm 2019, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban tuyên giáo các huyện, thị thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, đảm bảo tiến độ chất lượng. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng. Có nhiều đổi mới, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo định hướng hoạt động tuyên truyền báo chí, xuất bản, hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng đạt kết quả tích cực. Trong năm đã tập trung tuyên truyền đậm nét sâu rộng về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy. Đặc biệt là thông tin tuyên truyền về chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Yên Bái. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm. Tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh có 1.908 tập thể, 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020. Nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu đã được cấp ủy tuyên dương khen thưởng, trong đó có một số tập thể cá nhân được tuyên dương khen thưởng ở cấp Trung ương. Cũng trong năm qua, Ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ ra những nguyên nhân hạn chế và đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành tuyên giáo đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2020, ngành tuyên giáo cần quan tâm nghiên cứu xây dựng bộ chính sách trên toàn bộ các lĩnh vực của tỉnh, làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức tốt những sự kiện ngày lễ lớn của tỉnh, đất nước và các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, lãnh thổ quốc gia. Sớm hoàn thiện xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ tỉnh tập 3 giai đoạn 2001-2015. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị ngành tuyên giáo chủ trì tham mưu giúp cấp ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo chủ đề năm 2020 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng, quan tâm làm tốt công tác khoa giáo và xuất bản báo chí theo xu thế hiện nay. Nhân dịp này, một tập thể và hai cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban tuyên giáo Trung ương và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho 14 cá nhân tiêu biểu và khen thưởng 8 tập thể, 4 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên giáo năm 2019.
Ngày 9 tháng 1, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam, khu công nghiệp phía Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tết sum vầy mừng xuân ơn Đảng năm 2020. Tới dự có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tỉnh Yên Bái hiện có 1.860 doanh nghiệp, thu hút gần 30.000 công nhân lao động. Năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan tới lao động, việc làm, tham gia kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật lao động, tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể, phối hợp xây dựng và giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Liên đoàn Lao động tỉnh đã giúp đỡ 58 hộ thoát nghèo từ các nguồn lực đã hỗ trợ làm nhà mới ông công đoàn, động viên thăm hỏi công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xã Pá Hu trên 310 triệu đồng. Với phương châm tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết, việc tổ chức Tết sum vầy năm 2020 là dịp để tổ chức công đoàn và toàn xã hội chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, giúp họ hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm, tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, góp phần phát triển đoàn viên, tạo động lực khích lệ người lao động, ngày càng gắn bó với doanh nghiệp. Đây là năm thứ 6 Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tết sum vầy, thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã biểu dương những thành tích trong lao động sản xuất kinh doanh, hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động mà các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn các cấp và tập thể công nhân viên chức người lao động đã đạt được trong năm 2019. Tết sum vầy là một hoạt động có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc nhằm động viên công nhân viên chức, người lao động sau một năm lao động vất vả. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, từ nay đến Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức công đoàn cần tiếp tục quan tâm tới người lao động, chủ động tham mưu tổ chức và đề xuất để các cấp ngành phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách lương, thưởng Tết, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động để mỗi đoàn viên công đoàn, mỗi người lao động đều đón Tết vui vẻ đầm ấm. đồng chí cũng mong muốn mỗi đoàn viên công đoàn người lao động tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam, tích cực học tập, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, cùng đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế của tỉnh, của đất nước. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, Liên đoàn Lao động tặng bằng khen 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ 13 nhà máy ấm công đoàn, 625 suất quà Tết, 265 vé tàu xe với tổng trị giá trên 772 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn và người lao động nghèo. Cũng tại chương trình, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bái, Viễn thông Yên Bái, Bưu điện tỉnh đã tặng 170 suất quà và 120 sim điện thoại cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động nghèo với tổng giá trị trên 145 triệu đồng.
Sáng nay, Huyện ủy Mù Cang Chải đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy.
Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 45.000 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt trên 69.700 con, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 360 tỷ đồng, giá trị sản xuất xây dựng đạt 320 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 250 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 138 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 11,04%. Trong năm, huyện đã thu hút trên 250.000 du khách đến tham quan, trong đó có 37.000 lượt khách quốc tế. Trong năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã nghiêm túc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kỷ luật đảng và công tác thi đua khen thưởng được thực hiện nghiêm túc. Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm và tập trung góp ý đối với cá nhân các đồng chí thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
Nhằm hỗ trợ các hộ nghèo đón xuân Canh Tí 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quyên góp ủng hộ tiền và hiện vật được trên 7,7 tỷ đồng. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ thành lập các đoàn đến tặng quà Tết cho trên 14.000 hộ nghèo, mỗi suất trị giá từ 300.000 đến 1 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, làm mới và sửa chữa trên 1.110 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng kinh phí trên 8,7 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để các hộ chuẩn bị đón Tết. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam mùng 9 tháng 1, tối qua hội sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tổ chức chung kết cuộc thi bước nhảy sinh viên. Trải qua vòng sơ khảo 6 tiết mục xuất sắc của 6 chi hội, hội sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã bước vào đêm chung kết cuộc thi bước nhảy sinh viên. Tại chương trình, các đội thi đã đem đến những màn trình diễn sôi động đầy ấn tượng, cuồng nhiệt ở nhiều thể loại phong phú như nhảy zumba, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại, hip hop, aerobic. Các tiết mục đều có nội dung lành mạnh phù hợp với văn hóa Việt Nam, thuộc danh mục các tác phẩm được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cấp phép lưu hành. Đây là hoạt động thiết thực tạo sân chơi cho sinh viên thể hiện tài năng, niềm đam mê, yêu thích bộ môn nhảy, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động phong trào của nhà trường ngày càng đổi mới và hấp dẫn. Kết thúc đêm chung kết, ban tổ chức cuộc thi bước nhảy sinh viên đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội thi có tiết mục biểu diễn xuất sắc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 1, trong bài phát biểu quốc gia tại Nhà Trắng sau vụ Iran tấn công tên lửa vào các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Iraq, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có quân đội hùng mạnh và thiết bị tối tân, nhưng điều đó không có nghĩa là nước này sẽ sử dụng chúng. Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông vẫn đang cân nhắc xem làm thế nào để đối phó với sự gây hấn của Iran. Tuy nhiên, ông Trump khẳng định Washington sẽ ngay lập tức áp đặt trừng phạt kinh tế bổ sung đối với Tehran. Ông chủ Nhà Trắng cũng đề nghị NATO tham gia nhiều hơn vào tiến trình hòa bình Trung Đông. Trong một diễn biến liên quan, ngày 8 tháng 1, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ravanchi đã gửi thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony Guterres nhấn mạnh rằng Tehran muốn tránh xung đột quân đội với Mỹ. Trong thư, ông Ravanchi khẳng định vụ tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq là tự vệ chính đáng và phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ông Ravanchi cũng cho biết Iran không muốn chiến tranh. Trong khi người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh bài phát biểu của Tổng thống Trump, theo ông Duzaric, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các nhà lãnh đạo đang quay trở lại từ cuộc đối thoại lớn đều được hoan nghênh. Sau bài phát biểu của Tổng thống Trump ngày 8 tháng 1 cho thấy Mỹ và Iran đang kiềm chế không leo thang căng thẳng quân sự. Thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi sau khi sụt giảm trước đó. Tại New York, chốt phiên giao dịch ngày 8 tháng 1, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã tăng 0,5% lên mức 28.745 điểm. Trước đó, tại phiên mở cửa, các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào căn cứ quân sự của Mỹ hôm 7 tháng 1, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq ghi nhận mức cao kỷ lục lần đầu tiên trong vòng một tuần qua. Giá dầu thô giảm mạnh khi các nhà phân tích cho biết khả năng xảy ra xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran đã giảm. Trong khi đó, chứng khoán châu Á đóng cửa trước nên chịu tác động tiêu cực từ vụ bắn tên lửa của Iran, khiến tất cả các thị trường chính trong khu vực lao dốc, thậm chí chứng khoán Nhật Bản có lúc mất hơn 2% trước khi hãm bớt đà giảm lúc đóng cửa phiên. Giá vàng ngay khi mở cửa phiên ngày 8 tháng 1 cũng tăng vọt, ngay sau đó đã giảm dần sau bài phát biểu của Tổng thống Trump. Trong một thông báo bất ngờ được phát đi rạng sáng ngày 9 tháng 1 giờ Việt Nam, Hoàng tử Anh Harry và công nữ Meghan tuyên bố sẽ rút khỏi các sự kiện Hoàng gia Anh và không nhận trợ cấp Hoàng gia. Trên trang Instagram, công tước Sussex và công nương Meghan cho biết đã cân nhắc trong suốt nhiều tháng qua và quyết định sẽ rời trong năm nay. Theo đó, họ sẽ rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh và làm việc để có thể độc lập về tài chính. Song nhấn mạnh sẽ tiếp tục hoàn toàn ủng hộ nữ hoàng. Công tước và công nương Sussex cũng tiết lộ sẽ chọn Bắc Mỹ làm nơi sinh sống vì cần không gian và thời gian để nuôi dạy con cái. Ngoài ra, họ cũng sẽ thành lập một tổ chức từ thiện và đó là động lực thôi thúc họ ra ở riêng. Tuy nhiên, theo truyền thông quốc tế, việc người đứng thứ 6 trong danh sách kế vị quyết rời Hoàng gia Anh là do những mâu thuẫn không thể hóa giải với các thành viên khác trong Hoàng gia, cũng như không chịu được sự soi mói của truyền thông Anh. Ngày 8 tháng 1, Hàn Quốc công bố trường hợp đầu tiên nghi mắc chứng viêm phổi lạ được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết bệnh nhân là một nữ Trung Quốc 36 tuổi đang làm việc cho một công ty ở thủ đô Seoul. Người này có triệu chứng ho, sốt giống các bệnh nhân mắc viêm phổi lạ ở Vũ Hán và đang được cách ly theo dõi tại một bệnh viện ở thành phố Zhongtan, cách thủ đô Seoul 50 km. Bà đã đi công tác tại thành phố Vũ Hán hồi tháng 12 năm 2019, song cho biết không tiếp xúc với động vật và cũng không đến chợ hải sản, nơi khởi phát dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, 8 trong số 59 trường hợp nhiễm viêm phổi lạ Vũ Hán đã được xuất viện. Tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc vẫn giám sát chặt chẽ những người đã tiếp xúc với người bệnh, đồng thời khuyến cáo người dân chú ý an toàn. Theo thông báo mới nhất từ cơ quan y tế Trung Quốc, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán, Trung Quốc là do một chủng virus corona mới gây ra. Ngày 8 tháng 1, Ngân hàng Thế giới đã dự báo tăng trưởng toàn cầu cho cả năm 2019 và 2020 do sự phục hồi thấp hơn kỳ vọng của thương mại và đầu tư. Ngân hàng Thế giới nhận định năm 2019 đã đánh dấu giai đoạn tăng trưởng kinh tế thấp nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng toàn cầu bùng phát cách đây một thập kỷ. Các chuyên gia dự báo năm 2020, dù có sự cải thiện, nhưng nền kinh tế thế giới vẫn sẽ dễ bị tổn thương trước các rủi ro liên quan đến căng thẳng thương mại và địa chính trị. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng ở mức 2,5% trong năm nay, cao hơn 0,1% so với năm 2019, nhưng lại thấp hơn 0,1% so với dự báo được đưa ra vào tháng 6 năm 2019. Tăng trưởng thương mại được kỳ vọng sẽ tăng từ 1,4% của năm 2019 lên 1,9% trong năm 2020. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức tăng trưởng thương mại trung bình là 5% kể từ năm 2010. Bên cạnh đó, báo cáo đánh giá kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro như nguy cơ căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang trở lại, suy thoái mạnh ở các nền kinh tế lớn, sự gián đoạn tài chính tại thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển và gia tăng căng thẳng địa chính trị.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng hàng nghìn suất quà Tết, giúp các hộ nghèo đón Tết thêm đủ đầy hơn. Nhân dịp này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, để chuẩn bị cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo đón một cái Tết Canh Tí thật thêm đầm ấm và hạnh phúc thì Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chỉ đạo các cái đơn vị cũng như tuyên truyền các vận động, thì đến thời điểm này thì công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái như nào?
Để chăm lo Tết cho người nghèo cũng như là công tác an sinh xã hội của năm nay thì Mặt trận Tổ quốc cũng đã sớm phát động tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho người nghèo. Đến thời điểm này thì Mặt trận Tổ quốc các cấp và các cái tổ chức thành viên trong toàn tỉnh cũng đã vận động hỗ trợ tiếp nhận để làm nhà và sửa chữa, nâng cấp nhà cho các cái hộ nghèo với tổng số là 8 tỷ 7. Thế và cũng đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp và làm mới 1.110 ngôi nhà cho người nghèo và bàn giao đưa vào sử dụng trước dịp Tết Nguyên đán. Cái thứ hai là cũng đã tuyên truyền vận động các cái tổ chức trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ, tặng quà Tết cho người nghèo. Thì đến thời điểm này thì hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong toàn tỉnh và các tổ chức thành viên cũng đã vận động được tổng số tiền và quà tặng nhân dịp Tết ấy là với tổng số giá trị là 7 tỷ 800 triệu. Với tổng số là 13.954 xuất quà. Thế và chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ và tổ chức các cái đoàn để đến các cái địa phương tặng quà Tết cho người nghèo. Với cái tinh thần chung ấy là không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Thế và Tết đến xuân về, mừng Đảng, mừng xuân 2020 thì mọi nhà đều có Tết và mọi người thì đều có Tết để làm sao đó đón một cái mùa xuân mới vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm và tạo một cái không khí hồ hởi phấn khởi trong nhân dân để sang năm mới thực hiện, quyết tâm thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong năm 2020.
Ý nghĩa của cái việc mà làm nhà cũng tặng quà cho người nghèo trong cái dịp xuân Canh Tí thì ông thấy là nhằm cái mục đích gì để mà động viên khuyến khích cho các cái hộ để mà vươn lên ổn định cuộc sống cũng như là vươn lên để góp phần vào cái công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh Yên Bái một cách bền vững nhỉ?
Cái việc mà vận động tuyên truyền để hỗ trợ cho người nghèo là một trong nhiệm vụ cùng với lại các cấp các ngành làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Và cái việc này thì cũng góp phần để động viên khích lệ các cái hộ nghèo còn khó khăn ấy vươn lên để thoát nghèo, để thực hiện cái giảm nghèo bền vững của tỉnh. Và nó có một cái ý nghĩa nhân văn hết sức là sâu sắc để làm sao đó thực hiện tốt được cái tinh thần mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã phát động á. Đó là không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Thế và cũng tạo điều kiện, tạo cơ hội để cho mọi người vươn lên thoát nghèo và góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sang năm mới 2020 là năm diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước cũng như của địa phương. Đó là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Cũng là năm mà kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thì cùng với lại các cái sự kiện rất là quan trọng của đất nước thì tôi xin được gửi tới các cái đồng bào mà cũng nhân dân ở các cái vùng còn khó khăn ấy, thì sẽ có một cái tinh thần mới, ý chí mới, quyết tâm mới để làm sao đó để vươn lên, để thoát nghèo một cách bền vững. Thì đây là cái điều mong mỏi nhất của Đảng, của nhà nước cũng như là các cấp các ngành mong muốn để nhân dân có một cái cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc, thế và góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội tại quê hương.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Vâng, với sự chung tay và hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh sẽ đón một cái Tết đầy đủ và ấm áp hơn. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á trên sân Raja Mangala lúc 20:15 ngày 8 tháng 1, U23 Thái Lan đã hoàn toàn áp đảo U23 Bahrain và đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-0. Phút 12, sự áp đảo cả về kỹ chiến thuật của Thái Lan được cụ thể hóa với bàn thắng mở tỷ số của Suphanat từ đường truyền của Supachok. Bước sang hiệp 2, U23 Thái Lan lập tức dội thêm gáo nước lạnh vào Bahrain ngay từ những phút đầu khi Supachok thực hiện cú solo ghi bàn đẳng cấp từ góc hẹp. Phút 80, U23 Bahrain vỡ trận khi Suphanat nâng tỷ số lên 3-0 với pha thoát xuống trước khi sửa lòng Điệu Nghệ đánh bại thủ môn đội khách. Phút 89, cầu thủ vượt sân thay người Jaronak nâng tỷ số lên 4-0 với pha xử lý bình tĩnh trong vòng cấm trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn đội khách. Phút 90+2, U23 Thái Lan có bàn ấn định chiến thắng 5-0 vẫn do công của Jaroenak với pha bấm bóng Điệu Nghệ trong vòng cấm.
Thắng trận 5-0, U23 Thái Lan vượt lên đứng đầu bảng A sau lượt trận đấu đầu tiên với 3 điểm cùng hiệu số dương 5. Trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Valencia là một bữa tiệc bàn thắng thị soạn. Phút 15, thời điểm họ bị thủng lưới theo cách khá hy hữu, Toni Kroos mở tỷ số cho Real. Đến phút 39, đoàn quân huấn luyện viên Zinedine Zidane đã nhân đôi cách biệt tỷ số sau pha chớp thời cơ rất nhanh ghi bàn của Isco. Phút 65, Luka Jovic để bóng sang phải hợp lý để Luka Modric đảo chân làm động tác giả trước khi vẩy mã ngoài chân trái để ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Kiền Kiền Trắng. Valencia chỉ có được pha làm bàn mang tính danh dự từ chấm phạt đền của đội trưởng Dani Parejo ở phút bù giờ cuối trận. Leicester City đã gặp muôn vàn khó khăn trước Aston Villa ở trận bán kết lượt đi cúp liên đoàn trên sân nhà và chỉ có một kết quả hòa 1-1. Phút 8, Frederic Gulbert nhanh nhẹn băng cắt đón đường tạt như đặt của đồng đội từ bên cánh phải điểm lòng mở tỷ số trận đấu. Đến phút 75, xuất phát từ nỗ lực cướp bóng trên phần sân đối phương của Joe Harry, Vardy nhìn ra khoảng trống và thả bóng cho Ehenacho băng xuống đi bóng cắt chéo không thành trước khi dứt điểm trái phá gỡ hòa 1-1 cho Leicester. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận bán kết lượt đi và khiến thầy trò Rogers khó có thể hài lòng. Trong trận tứ kết cúp liên đoàn Pháp, tiền đạo Mauro Icardi tỏa sáng rực rỡ giúp Paris Saint-Germain hủy diệt Saint-Étienne 6-1. Ở trận đấu này, khi khán giả trên sân còn chưa ngồi ấm chỗ, Paris Saint-Germain đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Icardi. Phút 39, Di Maria một lần nữa có đường cho khe thuận lợi để Neymar thoát xuống đối mặt với thủ môn đội khách. Tiền đạo Brazil lốp bóng kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0 cho Paris Saint-Germain. Đến phút 44, Di Maria ghi dấu ấn với pha đi bóng tốc độ bên cánh trái trước khi thực hiện quả căng ngang hiểm hóc 3-0 cho Paris Saint-Germain. Sau giờ nghỉ, Paris Saint-Germain tiếp tục nã thêm 3 bàn vào lưới đội khách. Tiền đạo Icardi hoàn tất cú hat-trick, còn Mbappe cũng có riêng cho mình một pha lập công sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội. Ở thời điểm cuối trận, Saint-Étienne vùng lên mạnh mẽ và có được bàn thắng danh dự. Như vậy, Paris Saint-Germain đã giành quyền vào bán kết cúp liên đoàn Pháp.
Thông tin và quảng cáo. Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, lượng không đáng kể, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.